Duy có pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhờ vào sức thệ nguyện của Đức A-di-đà. Chỉ cần có lòng tin kiên cố, thiết tha mong cầu và chuyên thành trì niệm danh hiệu Ngài, khi lâm chung nhất định sẽ được tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, dù cho người ấy nghiệp chướng còn nhiều, tức là đới nghiệp vãng sanh. Đây là yếu đạo độ sanh của ba đời chư Phật, là diệu pháp cộng tu của cả thánh lẫn phàm. Bởi vậy, trong những kinh điển Đại Thừa đều nói tới, lịch đại tổ sư đều làm theo. Ngài tự cho mình là người rành thiền giỏi giáo, mà lại nói rằng hoàn truyền pháp môn tịnh độ là phỉ bám chánh pháp, đoạn diệt Phật chủng. Tôi e đó là lời lẽ của ma vương, của người mất trí, nên mới nhận mê làm giác, nhìn chánh thành tà. Từ vô số kiếp trước, Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A-di-đà phát đại thệ nguyện, độ thoát tất cả chúng sinh. Do đó, một vị thị hiện sinh vào uế độ, chỉ bày cách trừ uế, diệt khổ để đi đến giải thoát. Còn một vị lại an trú cảnh tịnh độ và dùng tịnh lạc để nhiếp hóa chúng sinh. Ngài chỉ biết hàng ngu phu ngu phụ cũng niệm Phật được, nên xem thường pháp môn tịnh độ. Sao Ngài lại không xem phẩm nhập pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm, để thấy rằng hiện tại sau khi đã chứng ngộ ngang với chư Phật, Bồ Tát Phổ Hiền còn khuyên nên phát 10 đại nguyện và đem công đức ấy hồi hướng cầu sanh về thế giới Cực Lạc để Phật quả mau viên mãn. Đồng thời cũng dùng 10 nguyện vương ấy để khuyến hóa những vị Bồ Tát trong thế giới Liên Hoa Tạng, tức là cõi Cực Lạc. Nên biết rằng trong Liên Hoa Tạng, Trang Nghiêm thế giới hải không có phàm phu và nhị thừa, chỉ có 41 cấp bậc Bồ Tát. Những vị này đã chứng pháp thân, nên các ngài có thể thể hiện thân Phật ở trong thế giới nào không có Phật để giáo hóa. Hơn thế, trong Liên Hoa Tạng có vô lượng cảnh tịnh độ sai khác, thế mà các vị Bồ Tát đều hồi hướng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Điều đó chứng tỏ rằng vãng sanh Cực Lạc là con đường, là cửa ngõ diệu huyền nhất để thoát khổ, được vui hoàn toàn, là đường tắt để đi đến Phật quả. Vì lẽ đó, xưa nay trong mọi chốn tòng lâm, tức là chùa, không quản tu theo tông phái nào, cũng đều sáng chiều trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Ngài là người đã từng đi tham phỏng hầu khắp các chốn tòng lâm, sao lại đi hủy bán cái pháp môn mà chính mình hằng ngày tu niệm? Làm như thế, sắc nho gọi là bất sát, bất tri đấy, thưa Ngài. Tôi tin Ngài cũng thừa biết rằng Hoa Nghiêm là bộ kinh đứng đầu trong những kinh điển Đại Thừa. Do đó, tôi nghĩ là chỉ có loài xiển đề mới không tin tưởng kinh ấy. Hạng người như vậy không cần đợi chết mới vào địa ngục vô gián, mà khi còn sống cũng đã sống trong tình trạng ấy rồi. Ấn Quang tôi muốn hết khổ nên cầu sanh tịnh độ, còn Ngài muốn khổ nên hủy bán kinh Hoa Nghiêm. Thôi thì đường ai nấy đi, chí hướng đã không đồng, dài dòng cho lắm cũng chả ích chi. Vị thiền sư kia nói, đạo quý ở chỗ hoàn truyền, lưu thông rộng rãi, và nếu có gì ngờ vực, cần phải phân tích luận bàn để cùng tìm hiểu, sao Ngài lại từ chối dứt khoát quá vậy? Tôi thường nghe pháp thân Phật có khắp mọi nơi, trú xứ của pháp thân là cõi thường tịch quan. Như thế thì chỉ cần chứng được pháp thân, bây giờ đâu đâu cũng là tịch quan tịnh độ hết, hà tất phải dùng tâm sinh diệt, bỏ đông theo tây mới cho là chứng đắc à? Ấn Quang tôi mới đáp, Ngài nói nghe quá dễ dàng. Tịch quan tịnh độ tuy rằng có ngay nơi mọi pháp mọi nơi, nhưng nếu không phải là người đầy đủ trí huệ, đoạn sạch phiền não, chứng được pháp thân, thì quyết không thể trực tiếp thọ dụng cảnh ấy một cách hoàn toàn. Vì thế, 41 cấp bậc Bồ Tát thuộc phiên giáo, từ thập trú đến đẳng giác, cũng chỉ phần chứng mà thôi. Giả như Ngài đã viên chứng pháp thân, thì có thể bảo bất cứ nơi nào cũng là cõi thường tịch quan. Ngược lại, có khác gì người nói ăn chứ không ăn, hay người đếm tiền của kẻ khác, rốt cuộc vẫn lâm cảnh đói sắt khốn cùng. Vị thiền sư kia hỏi, thế câu tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ là sao? Ấn Quang Tôn đáp: ý nghĩa câu ấy chuyên chỉ về mặt lý tính, chứ không nói đến sự tu. Sở dĩ như thế vì muốn mọi người trước hết phải nhận thức rằng lý tự nó vốn vượt ngoài nhân quả tu chứng thánh phàm chúng sinh và Phật. Sau đó lại y vào cái lý siêu việt này để bắt tay vào việc tu nhân chứng quả siêu phàm nhập thánh, từ chúng sinh dần dần tới Phật quả, ấy gọi là sự tu. Trong kinh thường nói: lý tuy đốn ngộ, sự tất tiệm trừ, là thế. Sao ngài lại lẫn lộn sự lý hiểu biết một cách ngược ngạo như vậy? Vả lại, ngài bảo bỏ đông theo tây là sanh diệt, nhưng quên rằng dắt đông bỏ tây cũng thuộc đoạn diệt nốt. Nên biết, nếu chưa chứng đến quả vị diệu giác thì mấy ai đã thoát khỏi hai điều thủ và xả. Thật vậy, hành giả trải qua vô số kiếp tu luyện cầu Phật đạo để hóa độ chúng sinh, đoạn trừ phiền não để chứng chân như. Trong giai kỳ ấy, hành động từ ngôi vị này tiến đến ngôi vị khác là gì? Há không phải là một sự thủ xả đúng mức hay sao? Chính vì Đức Như Lai muốn cho tất cả chúng sinh mau viên chứng pháp thân, thọ dụng cảnh tịnh độ tịch quang, nên mới đặc biệt khuyên chúng ta trì niệm hồng danh Đức A Di Đà, cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vị thiền sư kia nói: trong Hoa Nghiêm hiệp luận của Lý Thông Huyền đại sĩ bảo rằng Tây Phương tịnh độ là chiều theo nguyện ước của những phàm phu chấp tướng, chưa đủ trình độ tin tưởng các thực lý pháp không mà lập ra để khuyên họ tu. Đó là quyền pháp, không phải thật pháp, là phương tiện, không phải cứu cánh. Tại sao các vị Bồ Tát trong Liên Hoa Tạng lại cầu vãng sanh về đó? Lý đại sĩ là người có đủ thần thông, trí tuệ, là vị thánh đã chứng ngộ ngay trong đời hiện tại, quyết chắc đó là một vị Bồ Tát trong Hải Hội Hoa Nghiêm thị hiện, nên lời ngài nói ra không thể sai được. Ấn Quang Tôn đáp: Lý đại sĩ tuy là Bồ Tát thị hiện, nhưng khi ngài viết ra Hoa Nghiêm hiệp luận thì kinh Hoa Nghiêm bằng tiếng Phạn chưa truyền vào Trung Hoa một cách đầy đủ, nên mới có những lời lẽ như trên. Đến khi hạnh nguyện phẩm truyền đến Trung Hoa, trong quyển thứ 40, Đức Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện khuyến khích thiện tài và các vị Bồ Tát trong Hoa Tạng giới nên hồi hướng công đức cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc. Khi Bồ Tát Phổ Hiền nói xong 10 nguyện phương, Đức Như Lai ngỏ lời khen ngợi, đại chúng một lòng vâng theo. Đến đây, kinh văn mới đầy đủ. Vì thế, các bậc cổ đức đem quyển này tiếp tục vào phần cuối của Bát Thập Hoa Nghiêm. Cổ đức dạy: trong đời mạt pháp, hằng sa người tu hành theo các pháp môn tự lực, ít thấy có một người chứng ngộ, chỉ nhờ có pháp môn niệm Phật mà được giải thoát. Tóm lại, phương pháp niệm Phật là pháp môn tự tha lực kết hợp, bao trùm và thích hợp mọi căn cơ, từ đẳng giác Bồ Tát tới lục đạo chúng sinh. Ngài tin theo Lý Thông Huyền đại sĩ mà lại không tin phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện và kinh Đại Tập. Điều đó chả khác gì người tin theo lời cáo thị tạm thời của quan huyện mà không nghe theo sắc chỉ muôn đời không đổi của nhà vua. Tôi không ngờ một người học thông Tam Tạng như ngài lại có sự nhầm lẫn đến thế. Vị thiền sư kia nói: Lý đại sĩ đã là vị Bồ Tát từ trong Liên Hoa Tạng trang nghiêm thế giới hải thị hiện, thì cần gì phải đợi phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện truyền vào mới biết? Ấn Quang Tôn đáp: Hoằng dương Phật pháp thật không phải việc dễ, cần có đủ chứng cứ người ta mới tin. Kinh Hoa Nghiêm là loại kinh tối thượng thừa, nên dù ai đi nữa cũng không thể phán đoán trước được, nếu chưa có chứng cứ cụ thể ngoại trừ chư Phật. Vị thiền sư kia nói: thế tại sao khi toàn bộ kinh Niết Bàn chưa tới, ngài Đạo Sanh đã có thể đề xướng hạng xiển đề cũng có Phật tính? Không lẽ Lý đại sĩ không bằng ngài Đạo Sanh sao? Ấn Quang Tôn đáp: Xiển Đề cũng là chúng sinh, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, dĩ nhiên Xiển Đề cũng vậy. Đó là điều tương đối dễ hiểu. Riêng vấn đề vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ để viên thành Phật quả là vấn đề bất khả tư nghị. Do đó, nếu chưa có kinh văn để chứng minh, thì ai dám chủ trương, ai dám lập thuyết? Tắt một lời, vấn đề Lý Đại Sĩ nói trong Hoa Nghiêm Hiệp Luận và Xiển Đề có Phật tính của Ngài Đạo Sanh là hai việc khác nhau về cả sự lẫn lý, nên không thể dẫn làm chứng cứ để bài bác pháp môn Tịnh Độ được. Còn trình độ tu chứng của hai ngài thì đã vượt ngoài tầm mức hiểu biết của chúng ta, nên không dám đem ra bàn luận. Điều cần biết là sự giáo hóa của Bồ Tát có muôn vàn hình thức, hoặc thuận hoặc nghịch, tùy từng giai đoạn cơ duyên. Biết đâu lại không phải là Lý Đại Sĩ vì muốn khuyến khích người đời sau tin tưởng và hướng về Tịnh Độ nên thị hiện như thế à? Vị thiền sư kia nói: chúng ta có thể không tin theo lời phàm phu, nhưng lời Chư Tổ chắc chắn không thể không tin. Lục Tổ Huệ Năng bảo: người ở phương Đông tạo tội, niệm Phật cầu sanh về phương Tây. Vậy nếu người phương Tây tạo tội, họ niệm Phật cầu sanh về đâu? Lục Tổ trực chỉ hướng thượng, cốt cho mọi người nhận thức tự tâm mình. Lẽ ra nên viết văn để giải thích nghĩa lý, biện luận cách thức tu trì của câu ấy mới phải. Sao ngài lại trông gà hóa cuốc, lầm lấy yên lừa làm cầm người như thế? Ấn Quang Tôn nói: ngài nên hiểu, người ở Tây Phương Tịnh Độ không còn kiến hoặc và tư hoặc. Họ đang tiếp tục tu trì để diệt trừ trần sa và vô minh hoặc. Nghĩa là con người trong cõi này chỉ lo tu hành để hướng thượng, để viên thành Phật quả, chứ tuyệt đối không có vấn đề tạo tội. Còn việc ngài hỏi những người ở Tây Phương Tịnh Độ niệm Phật cầu sanh về đâu, thì xin trả lời thế này. Một, nếu người nào khi còn sống trong cõi Sa Bà chưa đoạn trừ được kiến hoặc và tư hoặc, nhưng chỉ nhờ tự lực của Phật tiếp dẫn mà được đới nghiệp vãng sanh, thì khi được sanh về Tây Phương Cực Lạc sẽ ở vào cõi Tịnh Độ phàm thánh đồng cư. Một khi đã sanh vào đây, kiến và tư hoặc sẽ triệt để rũ sạch như điểm tuyết trên lò hồng. Hai, nếu ai đã trừ được kiến và tư hoặc sẽ đi vào cõi Tịnh Độ phương tiện hữu dư. Ba, nếu người nào ngoài kiến và tư hoặc đã đoạn, còn tiến lên phá trừ được một phần vô minh hoặc, sẽ vào cõi Tịnh Độ thật báo vô chướng ngại. 4. Đến khi vô minh hoặc hoàn toàn không còn, phước đức và trí tuệ đầy đủ, sẽ tiến vào cõi Tịnh Độ Thường Tịch Quang thành Phật